Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Secrets of the Temple, How the Federal Reserve Runs the Country của William Grider là một tác phẩm điều tra kinh tế chính trị quy mô lớn, tập trung vào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, thường gọi là Fed. Cuốn sách không phải tiểu thuyết, mà là một khảo cứu lịch sử và phân tích thể chế, nhằm giải thích vì sao một cơ quan ít được công chúng nhìn thấy lại có thể tác động sâu rộng đến lãi suất, tín dụng, lạm phát, suy thoái và cả kinh tế thế giới. Trọng tâm của Grider nằm ở giai đoạn cuối thập niên 1970 và đầu thập niên 1980 khi Fed dưới thời Paul Volcker đưa ra các quyết định tiền tệ rất cứng rắn. Từ đó, sách mở rộng sang cách Fed vận hành, cấu trúc quyền lực bên trong, các cuộc tranh luận về cứu trợ ngân hàng và những giới hạn của việc ra quyết định dựa trên dữ liệu kinh tế không hoàn hảo. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Fed như một thiết chế quyền lực trung tâm nhưng khó nhìn thấy. Grider mô tả Fed không chỉ là một cơ quan kỹ thuật về tiền tệ, mà là một trung tâm quyền lực có khả năng định hình toàn bộ nền kinh tế Mỹ. Điểm nổi bật của cuốn sách là làm rõ tính chất bán công, bán tư của Fed với Hội đồng Thống đốc, 12 ngân hàng khu vực và Ủy ban Thị trường Mở Liên bang cùng chia sẻ ảnh hưởng. Cấu trúc này được thiết kế để tạo ra sự độc lập trước chính trị ngắn hạn, nhưng chính sự độc lập ấy cũng khiến Fed trở nên xa cách và khó giám sát. Grider cho thấy những quyết định quan trọng về lãi suất và thanh khoản không diễn ra như một quy trình hành chính đơn giản, mà là kết quả của những thỏa hiệp, tranh luận và quan điểm kinh tế khác nhau trong nội bộ. Vì thế, cuốn sách giúp người đọc hiểu rằng quyền lực tiền tệ không nằm ở một cá nhân duy nhất, mà ở một mạng lưới thể chế có khả năng tác động lên doanh nghiệp, ngân hàng và người tiêu dùng gần như ngay lập tức. Thứ hai, chính sách tiền tệ thời Volcker và cái giá của việc chống lạm phát. Một phần lớn cuốn sách xoay quanh giai đoạn Paul Volcker giữ chức chủ tịch Fed, khi cơ quan này đẩy lãi suất lên rất cao để kiềm chế lạm phát. Grider không xem đây là một câu chuyện thành công đơn giản, mà là một lựa chọn chính sách có chi phí xã hội lớn, vì nó góp phần đẩy nền kinh tế vào suy thoái, làm tăng thất nghiệp và tạo áp lực nặng nề lên nhiều ngành nghề. Tác giả phân tích logic của Fed lúc đó, tức niềm tin rằng ổn định giá cả phải được ưu tiên, ngay cả khi tăng trưởng bị hy sinh trong ngắn hạn. Điều đáng chú ý là cuốn sách không chỉ kể lại kết quả, mà còn truy ngược cách Fed đánh giá các chỉ báo tiền tệ và vì sao những giả định đó có thể dẫn đến quyết định siết chặt quá mức. Nhờ vậy, người đọc thấy rõ, chính sách tiền tệ không phải là lựa chọn trung tính, mà là sự phân bổ gánh nặng giữa các nhóm xã hội khác nhau. Đây là một điểm cốt lõi khiến sách vẫn còn giá trị khi bàn về vai trò của lãi suất trong các chu kỳ suy thoái và phục hồi. Thứ ba, khủng hoảng nợ quốc tế và vai trò cứu trợ hệ thống của Fed. Grider mở rộng câu chuyện vượt ra khỏi biên giới nước Mỹ để cho thấy Fed còn ảnh hưởng đến trật tự tài chính toàn cầu. Cuốn sách nhắc đến khủng hoảng nợ quốc tế đầu thập niên 1980, đặc biệt là trường hợp Mexico và các quốc gia mắc nợ khác, khi Fed và các ngân hàng lớn phải phối hợp cứu trợ để ngăn hệ thống ngân hàng Mỹ chịu tổn thất dây chuyền. Ở đây, tác giả cho thấy một nghịch lý quan trọng, đó là cùng một thiết chế có thể vừa siết chặt tiền tệ để chống lạm phát, vừa phải nới tay hoặc can thiệp mạnh để tránh sụp đổ tài chính. Điều đó phản ánh bản chất của Fed như người gác cổng cuối cùng của hệ thống, nhưng cũng phơi bày mối liên kết chặt chẽ giữa lợi ích công và lợi ích của các định chế tài chính lớn. Grider không ca ngợi các gói cứu trợ, mà đặt câu hỏi về việc ai được bảo vệ, ai phải gánh rủi ro, và vì sao khủng hoảng ở các nước khác lại có thể trở thành vấn đề sống còn đối với ngân hàng Mỹ. Chính cách tiếp cận này làm cho cuốn sách có chiều sâu địa chính trị và tài chính rất rõ rệt. Thứ tư, Penn Square, rủi ro ngân hàng và sự mong manh của giám sát tài chính. Cuốn sách cũng khai thác những vụ việc cụ thể để minh họa sự mong manh của hệ thống ngân hàng, trong đó nổi bật là sự sụp đổ của Penn Square Bank. Grider dùng trường hợp này để cho thấy một ngân hàng nhỏ, nhưng quản trị yếu kém có thể gây ra hiệu ứng lan truyền lớn khi nó đã phân bổ những khoản vay rủi ro ra khắp hệ thống. Từ đó, tác giả đi sâu vào vấn đề giám sát, kiểm toán và phản ứng chậm của cơ quan quản lý khi đối diện tăng trưởng tín dụng quá nóng hoặc hoạt động cho vay chất lượng thấp. Điểm đáng chú ý là cuốn sách không quy mọi lỗi cho một cá nhân hay một tổ chức, mà chỉ ra một môi trường mà trong đó sự lạc quan quá mức, cạnh tranh giành lợi nhuận và niềm tin vào thị trường có thể làm mờ cảnh báo rủi ro. Điều này khiến người đọc hiểu rõ hơn vì sao khủng hoảng ngân hàng hiếm khi chỉ bắt đầu từ một nguyên nhân duy nhất. Grider biến một vụ đổ vỡ tưởng như riêng lẻ thành bài học về hệ thống, về quản trị thận trọng và về khoảng cách giữa tăng trưởng bề ngoài với sự an toàn thực sự bên dưới. cuối cùng, giới hạn của dữ liệu, sự mơ hồ trong quyết định và nhu cầu minh bạch. Một chủ đề xuyên suốt cuốn sách là cách Fed dựa vào những mô hình và số liệu kinh tế vốn không hoàn hảo. Grader cho thấy các nhà hoạch định chính sách thường phải hành động khi thông tin chưa đầy đủ, trong khi những giả định về tốc độ luân chuyển tiền tệ, cung tiền hay tác động của tín hiệu thị trường có thể sai lệch so với thực tế. Vì vậy, một quyết định được xem là hợp lý trong nội bộ Fed đôi khi lại làm trầm trọng thêm suy thoái hoặc thắt chặt tín dụng quá mức. Tác giả không chỉ phê phán năng lực kỹ thuật, mà còn đặt vấn đề về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của một cơ quan có quyền lực lớn nhưng hoạt động khá kín. Đây là lý do cuốn sách vượt lên trên một bản tường thuật lịch sử, vì nó đặt ra câu hỏi nền tảng về cách quản trị kinh tế trong một xã hội dân chủ. Người đọc nhận ra rằng, ngay cả các thể chế quyền lực nhất cũng hoạt động trong điều kiện bất định, và sự thiếu minh bạch có thể làm cho sai lầm chính sách trở nên khó sửa hơn. Từ góc nhìn này, sách là một bài học về giới hạn của tri thức kinh tế khi được đưa vào thực thi quyền lực. Kết luận, Secrets of the Temple phù hợp nhất với những ai quan tâm đến kinh tế học vĩ mô, lịch sử tài chính Mỹ, chính sách tiền tệ, ngân hàng trung ương và mối quan hệ giữa quyền lực công với thị trường. Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho sinh viên kinh tế, nhà nghiên cứu chính sách, người làm trong lĩnh vực tài chính và cả độc giả phổ thông muốn hiểu vì sao lãi suất tín dụng và quyết định của Fed lại có thể tác động đến đời sống hàng ngày. Giá trị lớn nhất của tác phẩm nằm ở chỗ nó không chỉ giải thích Fed vận hành thế nào, mà còn cho thấy các quyết định tiền tệ được hình thành trong bối cảnh áp lực chính trị, sai số dữ liệu và xung đột lợi ích rất thực tế. So với nhiều sách viết về ngân hàng trung ương theo kiểu giáo trình hoặc quá kỹ thuật, cuốn này nổi bật vì kết hợp điều tra báo chí, lịch sử thể chế và phân tích quyền lực theo cách dễ hiểu nhưng vẫn sâu sắc. Nó giúp người đọc nhìn Fed như một phần trung tâm của cấu trúc quyền lực hiện đại, thay vì chỉ là một cơ quan kỹ thuật đứng sau hậu trường. Chính sự kết hợp giữa tầm nhìn rộng, tư liệu dày và tinh thần phê bình đã làm cho cuốn sách giữ nguyên sức nặng sau nhiều thập kỷ. Nếu bạn muốn ủng hộ William Grider, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!